Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo
qua sự trình bày của Duy Thủy và Duy An.
Tin Vatican, sứ điệp Đức Thánh Cha gửi giáo lý viên Việt Nam nhân dịp sinh nhật thứ 400 của chân phước Andre Phú Yên. Hôm 25 tháng 7 năm 2025, phòng báo chí Tòa Thánh đã công bố sứ điệp video của Đức Thánh Cha Leo thứ 14 gửi các giáo lý viên Việt Nam. Nhân kỷ niệm 400 năm sinh nhật của chân phước Andre Phú Yên, mừng vào ngày 26 tháng 7 năm 2025. Trong sứ điệp, Đức Thánh Cha nói, các bạn thân mến, hôm nay tôi rất vui mừng chào thăm các bạn, các giáo lý viên của Việt Nam, tụ họp với Đức Cha Giuse Nguyễn Năng, Tổng giám mục Giáo phận Sài Gòn và là Chủ tịch Hội đồng Giám mục. Tôi cảm ơn mỗi người trong các bạn nối mạng từ mọi tỉnh thành ở Việt Nam và từ các nơi khác nữa, vài ngày trước những ngày năm thánh giới trẻ ở Roma. Tôi đặc biệt biết ơn vì chúng ta hiệp nhất trong kinh nguyện trước hài cốt chân phước Andre Phú Yên. Trong dịp long trọng này, chúng ta mừng kính một người con nổi bật của Việt Nam, một giáo lý viên và một vị tử đạo, chứng tá của người vẫn còn soi sáng cho chúng ta. Xin Chúa chúc lành cho cuộc gặp và với ân phúc này. Trong một dịp như thế này, điều quan trọng là suy tư về đời sống của chân phước Andre Phú Yên. Người sinh năm 1625 và sau khi được rửa tội, đã trở thành một người trợ giúp quý giá cho các thừa sai dòng tên mang tin mừng vào Việt Nam. Đức Giáo Hoàng Francisco nhắc nhở chúng ta trong tông huấn Christus Vivit rằng chân phước Andre bị cầm tù vì đức tin và vì người từ khước chối đạo nên đã bị giết. Chân phước Andre chết trong lúc kêu tên Chúa Giêsu. Khi hy sinh mạng sống lúc mới có 19 tuổi, chân phước Andre đã đáp lại lời mời gọi của Chúa Kitô, tình yêu đáp trả tình yêu đối với Chúa chúng ta. Chứng tá anh hùng ấy đã làm cho người được gọi là vị tử đạo tiên khởi của Việt Nam và được Thánh Gioan Phaolô thứ hai tôn phong chân phước năm 2000. Ngày hôm nay, chúng ta cầu xin vị bổn mạng của các giáo lý viên chuyển cầu cho chúng ta, để giống như người, chúng ta có thể kêu cầu danh Chúa Giêsu với lòng tin không lay chuyển, cả khi chúng ta ở trong khó khăn. Tại Việt Nam, giáo hội có rất nhiều giáo lý viên tận tụy, nam cũng như nữ, phần lớn là người trẻ. Họ dạy giáo lý cho các trẻ em và thiếu niên mỗi tuần. Thực vậy, có hơn 64.000 giáo lý viên trong và ngoài nước. Khối đông đảo những người dạy giáo lý này là thành phần quan trọng trong đời sống giáo xứ. Tôi cảm ơn tất cả và từng người trong các bạn vì lòng quảng đại. Đừng bao giờ coi nhẹ hồng ân là chính các bạn. Nhờ giáo huấn và gương lành, các bạn thu hút các trẻ em và người trẻ đi vào tình bạn với Chúa Giêsu. Các bạn được giáo hội sai đi để trở thành những dấu chỉ sống động về tình thương của Thiên Chúa, là những tôi tớ khiêm tốn như chân phước Andre, đầy lòng nhiệt thành truyền giáo. Giáo hội vui mừng vì các bạn và khích lệ các bạn hân hoan tiến bước trong sứ mạng cao quý này. Người ta kể khi ở trong tù, chân phước Andre đã khích lệ các bạn đồng đạo hãy kiên vững trong đức tin và xin họ cầu nguyện để bản thân người cũng được trung thành cho đến cùng. Thực vậy, khoảnh khắc sâu đậm ấy nhắc nhớ chúng ta rằng đời sống Kitô, đặc biệt là việc phục vụ như giáo lý viên, không bao giờ là một nỗ lực đơn độc. Chúng ta giảng dạy và cộng đoàn chúng ta cầu nguyện, chúng ta làm chứng và thân mình của Chúa Kitô nâng đỡ chúng ta trong gian truân. Sự liên kết kinh nguyện và phục vụ này nhấn mạnh sự hiệp nhất của giáo hội và an bình mà Chúa Kitô ban cho chúng ta. Ngoài ra, thừa tác vụ của các bạn ăn rễ sâu trong gia đình vững mạnh và gia sản văn hóa. Đức Giáo Hoàng Francisco có lần đã nói với các bạn về từ nhà và tất cả những ý nghĩa của nó. Hãy luôn giữ sinh động lòng yêu mến của các bạn đối với gia đình và quê hương của các bạn. Những kho tàng văn hóa và đức tin đã được truyền cho các bạn, đặc biệt là đức tin anh dũng của cha mẹ, ông bà, là những người giống như chân phước Andre đã làm chứng tá trong đau khổ và dạy các bạn tín thác nơi Thiên Chúa. Căn cội và truyền thống của các bạn là những hồng ân Chúa ban. Ước gì chúng làm cho các bạn được đầy tràn tin tưởng và vui mừng khi các bạn chia sẻ đức tin cho tha nhân. Trong vài ngày nữa, giáo hội sẽ cử hành ngày năm thánh giới trẻ tại Roma như thành phần của năm thánh hy vọng này. Trong tâm hồn mỗi người các bạn, hy vọng ngự trị như một khát mong những điều tốt đẹp sẽ đến. Hãy để niềm hy vọng này khích lệ các bạn trong việc phục vụ. Tôi mời gọi các bạn hãy hiệp ý với những người trẻ hành hương đến Roma và với tất cả anh chị em của các bạn tại Việt Nam. Hãy chia sẻ với họ lòng hân hoan tín thác rằng Chúa Kitô sinh động và Ngài muốn các bạn sinh động. Các giáo lý viên quý mến, các bạn thật là quý yêu đối với Thiên Chúa và được giáo hội của Chúa trân trọng. xin chân Phước Anh Rê Phú Yên dìu dắt các bạn bằng mẫu gương của Người. Xin Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ Giáo Hội và là Mẹ Hy Vọng đồng hành với các bạn, và xin phúc lành của Thiên Chúa Toàn Năng, Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần ngự xuống trên các bạn và ở cùng các bạn mãi mãi. Amen.
Tin Jerusalem. Minh định của Tòa Thượng phụ Jerusalem về vụ tấn công của Israel vào nhà thờ Công giáo ở Gaza. Tuy đã có lời tuyên bố của quân đội Israel rằng việc tấn công nhà thờ Thánh Gia tại Gaza là do lạc đạn, hôm 23 tháng 7 vừa qua, Tòa Thượng phụ Công giáo Latin ở Jerusalem cho biết việc đưa các đồ cứu trợ vào Gaza như Công giáo yêu cầu vẫn chưa được tiến hành vì Israel đòi phải làm các thủ tục chính thức và công việc này chưa được hoàn tất. Cả Đức Thượng phụ Theophilo thứ ba của chính thống Hy Lạp cũng tố giác tình trạng thê thảm về nhân đạo ở Gaza. Các trẻ em đang xin ăn và sự trì hoãn hay chậm trễ trong việc đưa vào và phân phát các đồ cứu trợ là một bản án tử hình và không thể chấp nhận được về phương diện luận lý. Sau cùng, Tòa Thượng phụ Công giáo Latin ở Jerusalem kêu gọi chính phủ và quân đội Israel tuyệt đối tuân hành công pháp quốc tế về nhân đạo.
Tin Bangladesh, Đức Thánh Cha chia buồn về vụ rơi máy bay tại Bangladesh. Đức Thánh Cha Leo thứ 14 bày tỏ nỗi buồn sâu sắc trước thảm kịch rơi máy bay tại Bangladesh khiến ít nhất 31 người thiệt mạng. Ngài phó thác các nạn nhân cho tình yêu thương xót của Thiên Chúa Toàn Năng. Đó là nội dung điện thư do Đức Hồng Y Pietro Parolin, quốc vụ khanh tòa thánh, ký thay Đức Thánh Cha hôm 22 tháng 7 vừa qua để cầu nguyện và ủy lạo các gia đình và thân hữu của những người đã khuất. Đức Thánh Cha xin Chúa nâng đỡ và chữa lành những đau thương và mất mát. Được biết thảm kịch xảy ra hôm thứ Hai, ngày 21 tháng 7, khi một chiến đấu cơ F-7 BGI thuộc không quân Bangladesh rơi xuống khuôn viên trường và học viện Milestone tại khu vực Uttara, thủ đô Dhaka. Theo quân đội Bangladesh, đây là vụ rơi máy bay nghiêm trọng nhất tại Dhaka trong nhiều thập niên. Phi công nằm trong số các nạn nhân thiệt mạng, ít nhất 171 người, đa số là học sinh, bị thương, nhiều người bị thương và phỏng nặng. Vụ việc đang được một ủy ban cấp cao mới được thành lập để điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.
Tin Vatican. Các bạn trẻ từ 146 nước tham dự Ngày Năm Thánh của giới trẻ. Ngày Năm Thánh dành cho giới trẻ sẽ tiến hành từ thứ Hai ngày 28 tháng 7 đến Chủ nhật mùng 3 tháng 8 tới đây tại Roma với sự tham dự của hơn nửa triệu bạn trẻ đến từ 140 nước trên thế giới. Trưa ngày 23 tháng 7 vừa qua, Đức Tổng giám mục Rino Fisichella, quyền Tổng trưởng Bộ Loan báo Tin Mừng, phân bổ các vấn đề cơ bản và cũng là Chủ tịch Ban Tổ chức Năm Thánh 2025, đã mở cuộc họp báo tại Vatican để giới thiệu chương trình và diễn tiến của Ngày Năm Thánh giới trẻ. Hiện diện tại bàn chủ tọa cuộc họp báo cũng có ông Roberto Guantieri, thị trưởng thành Roma, và ông Alfredo Mantovani, Thứ trưởng tại Phủ Thủ tướng của Ý, cùng với một số quan chức khác. Theo Đức Tổng giám mục Fisichella, Ngày Năm Thánh giới trẻ là biến cố được mong đợi nhất trong Năm Thánh 2025. Trong số các tham dự viên, có 68% đến từ các nước Âu Châu. Đặc biệt, cũng có các bạn trẻ đến từ các nước có chiến tranh như Liban, Iraq, Myanmar, Ukraine, Nga, Israel, Syria và Nam Sudan. Đức Tổng giám mục nhiệt liệt cảm ơn chính phủ Ý đã tham dự hàng ngày vào việc tổ chức sự kiện này. Tiếp đến, Đức Tổng giám mục Chủ tịch Ủy ban Tổ chức cho biết ngày 28 tháng 7 sẽ có nửa triệu người trẻ quy tụ về Roma. Để tiếp đón họ, 270 giáo xứ ở Roma được động viên cùng với 400 trường học, 40 địa điểm khác ngoài phạm vi trường học cũng được tính đến, cùng với các nhà bảo vệ dân sự, các hội trường thể thao và cả các gia đình. Ngày khai mạc Năm Thánh cho giới trẻ này cũng trùng với việc khởi sự Ngày Năm Thánh dành cho các thừa sai kỹ thuật số. Về ẩm thực dành cho người trẻ, ban tổ chức chuẩn bị 20 địa điểm đặc biệt sẽ nhận cung cấp bữa ăn cho các bạn trẻ có phiếu nhận. Ngày 29 tháng 7 sẽ bắt đầu sinh hoạt gọi là các cuộc đối thoại với thành phố. Cụ thể là 70 sinh hoạt sẽ diễn ra ở các quảng trường Roma trong những ngày thứ Ba 29 tháng 7, rồi thứ Tư và thứ Năm tiếp đó. Ngày thứ Sáu, mùng 1 tháng 8 là ngày thống hối tại khu vực Circo Massimo với 200 linh mục đón chờ các bạn trẻ đến xưng tội giữa các lều lớn. Cứ 2 tiếng đồng hồ thì các vị đổi phiên giải tội cho nhau. Thứ Bảy, mùng 2 tháng 8, từ 9 giờ sáng, sẽ mở các cổng vào khu vực Đại học xá Toro Vergata, cách Vatican 16 km. Nơi đây cũng là nơi diễn ra hai sinh hoạt chót của Ngày Quốc tế Giới Trẻ hồi giữa tháng 8 năm Thánh 2000, với sự tham dự của hàng triệu người, vì có những người chỉ đến tham dự buổi canh thức và thánh lễ bế mạc hôm sau đó, với sự hiện diện của Đức Thánh Cha. Tại khu vực Đại học xá này, sáng thứ Bảy, mùng 2 tháng 8, sẽ có các ban nhạc thay phiên nhau linh hoạt cho đến lúc 8 giờ 30 tối cùng ngày thì bắt đầu buổi canh thức của giới trẻ với Đức Thánh Cha Leo thứ 14. Trong dịp này, ba bạn trẻ từ Ý, Mexico và Mỹ nêu lên 3 câu hỏi và Đức Thánh Cha sẽ trả lời bằng 3 ngôn ngữ Ý, Tây Ban Nha và Anh. Trong cuộc họp báo, Đức Tổng Giám mục Fisichella đã cảm ơn Bộ Loan báo tin mừng vì đã giúp tạo nên ứng dụng Vatican Vox và cảm ơn các ban ngôn ngữ của Đài Vatican khi cung cấp các bản dịch và bình luận bằng 8 ngôn ngữ khác nhau. Ngoài ra, có cuốn chỉ nam Vade Mecum được soạn cùng với phân bộ bảo vệ dân sự của chính phủ để giúp các bạn trẻ quốc tế trải qua những giờ phút thanh thản nhân dịp ngày năm thánh giới trẻ. Bên cạnh đó, ông Thứ trưởng Mantovani cho biết có hơn 2.000 người thiện nguyện thuộc phân bộ bảo vệ dân sự sẽ cùng với 300 người thuộc miền Lazio và 200 người thuộc thành phố Roma được huy động để phục vụ trong dịp ngày năm thánh giới trẻ. Ông thị trưởng Guantieri đặc biệt nhấn mạnh có hơn 20.000 người, gồm các nhân viên công lực, y tế và người thiện nguyện, dấn thân trong việc đón tiếp các bạn trẻ. Đây là một kinh nghiệm duy nhất không những trong việc tổ chức, nhưng còn cho sứ điệp hy vọng, an bình, huynh đệ mà các bạn trẻ gửi đến thế giới. Khu vực Tor Vergata rộng 521.400 m² được bảo vệ an ninh và có 2.760 nhà vệ sinh hóa học, cùng với 2.660 vị trí để lấy nước uống, không kể 5 triệu chai nước sẽ được phân phát cho các tham dự viên và 70 máy phun sương giải nhiệt. Về phương diện y tế, 10 trạm y tế sẽ được bố trí và 43 xe cứu thương cùng với 4 khu vực yên tĩnh để cho các bạn trẻ nào cần một lúc nghỉ ngơi. Theo Đức Tổng Giám mục Fisichella, có 1.500 bạn trẻ từ Hàn Quốc sẽ đến Roma với ý hướng học hỏi những kinh nghiệm tại đây để chuẩn bị góp phần chuẩn bị cho Ngày Quốc tế Giới Trẻ năm 2027 tại thủ đô Seoul, quốc gia của họ. Ngoài ra, Đức Tổng Giám mục Chủ tịch Ban Tổ chức Năm Thánh cho biết, cho đến nay đã có 17 triệu người ghi danh tham dự các sinh hoạt Năm Thánh tại Roma.
Tin Roma, thành Roma đã sẵn sàng đón tiếp các bạn trẻ trong Ngày Năm Thánh Giới Trẻ. Trong những ngày này, thành Roma đang tất bật và nhộn nhịp đón tiếp hàng triệu bạn trẻ đến từ khắp nơi trên thế giới để tham dự Ngày Năm Thánh dành cho giới trẻ từ ngày 28 tháng 7 đến ngày 3 tháng 8 tới đây. Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã khuyến khích các bạn trẻ thế giới đến tham dự. Cha Alfredo Tedesco, giám đốc văn phòng mục vụ giới trẻ của giáo phận Roma, cho biết các giáo xứ Roma và 10 giáo phận vùng Lazio lân cận Roma đã được huy động để đón tiếp trong các cơ cấu của mình những người trẻ đến tham dự. Cụ thể là có 400 trường học được dùng vào việc này, như được báo cho cơ quan bảo vệ dân sự của chính quyền. Phần lớn người trẻ tham dự sự kiện này thuộc các nước Âu Châu, nhưng cũng có những người trẻ đến từ các châu lục khác, từ Mỹ Latin, Hoa Kỳ, Á Châu và đặc biệt từ Hàn Quốc, là quốc gia sẽ tổ chức Đại hội Giới Trẻ Công giáo Quốc tế vào năm 2027 tại thủ đô Seoul. Bên cạnh đó, Bộ Loan báo tin mừng, phân bộ các vấn đề cơ bản là cơ quan tổ chức và điều hành Năm Thánh, đã công bố cuốn chỉ nam dành cho các bạn trẻ tham dự Ngày Năm Thánh. Cuốn chỉ nam này cung cấp các thông tin quan trọng nhất về các cơ cấu hạ tầng, việc tổ chức, vấn đề an ninh và chương trình sinh hoạt. Chỉ nam cũng nói về ứng dụng đã có để giúp các tham dự viên Năm Thánh và cần tải xuống trước khi về Roma. Ví dụ, ứng dụng Jubileum 25 do Bộ Loan báo Tin mừng thực hiện, cung cấp những thông tin cập nhật về những biến cố trong Năm Thánh, hoặc ứng dụng Aquea với bản đồ chỉ dẫn cho thấy những điểm có nước uống trong là miễn phí trong thành Roma. Các thông tin về Năm Thánh giới trẻ cũng có thể tìm thấy trên trang mạng Jubileum 25 của Bộ Loan báo Tin mừng.